Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi do anh Bùi Hữu Liêm phụ trách. Sau đây, Nguyên Hoàng xin chào anh Bùi Hữu Liêm ở trên đầu dây ạ.
Bùi Hữu Liêm xin chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả. Thì hôm nay, cái đề tài hôm nay mình nói về một cái bộ môn chơi mà rất là phát triển rất là nhanh, ngay cả tên Texas cũng phát triển rất là nhanh. Và khi Bùi Hữu Liêm tới dọn tới cái khu mà của 55 Plus này, thấy rất là ngạc nhiên, có tới 7 cái sân loại này mà chỉ có 2 sân tennis, mà thấy người ta cái vợt cũng khác, không phải tennis. Mình hỏi thì người ta nói cái tên, rồi cũng lần mò đi mua cái vợt, nhưng mà cũng mới chơi sơ sơ, chưa có biết gì. Thì có được anh Lưu Phạm là một cái người bạn cũng quen rất là lâu, thì phải chắc phải vài chương trình mới nói hết được cái nhân duyên đó. Thì cũng cổ động đi cái về cái bộ môn này, thành ra mình thấy rằng là một cái bộ môn rất là hấp dẫn và thích hợp cho những người lớn tuổi nữa. Thành ra mới mời anh Phạm Trường Lưu lên cái chương trình ngày hôm nay để nói thêm về nhiều chi tiết cho quý thính giả, nhất là người hơi lớn lớn một chút, về cái bộ môn gọi là pickleball. Xin mời anh Lưu chào anh Nguyên Hoàng với lại quý thính giả.
Chào anh Nguyên Hoàng, anh Liêm và quý thính giả. Thì mình tên là Lưu Phạm, một người bạn rất thân của anh Liêm. Thì như Liêm đã nói thì câu chuyện nó sẽ là, có thể là những chương trình khác, nhưng mà hôm nay mình nói về cái bộ môn pickleball. Thì cái câu chuyện có lẽ là nên nói về một chút xíu về history của cái môn pickleball này, phải không anh Linh?
Cái
tên pickleball thì đã có rất nhiều câu chuyện, nhưng mà có một câu chuyện được nhắc đến là pickle là tên ở một cái con chó nuôi trong nhà của một gia đình, the old day 1965. Thì người ta chơi, người ta lấy cái băng tennis, người ta quăng đi vậy đó, con chó nó chạy, nó ngậm, nó đem về lại đó. Thì lâu dần đó là cái băng tennis nó bị lủng lỗ. Thì nó lủng cái lỗ nhỏ vậy đó. Và nó xì hơi cho nó mềm đi. Trong khi mà mình đánh cái băng á, thì nó sẽ không còn bay nhanh và bay mạnh, bay xa nữa. Thì nó không có cái độ bao đó, không có cái độ mà nhúng đó. Thì cái đó là cái băng nó trở thành là rất là chậm. Thì sau đó thì ở tiểu bang Seattle, Washington State, một cái thành phố gần Seattle, trên một cái đảo nhỏ gần ở đó, thì có ba cái người bạn họ cùng đi vacation sang một chuyến đánh golf về. Họ mới khi ấy, họ mới dùng cái sân của cầu lông đó để hạ cái lưới xuống, và rồi họ dùng cái banh đó họ đánh qua đánh lại chơi. Thì sau đó họ get together là họ create cái game đó. Thì cái vợt mà đã đánh đó, thì ban đầu họ lấy mà cái vợt bằng gỗ thì nó lớn hơn khoảng chừng 1.5 của cái vợt bóng bàn. Thì họ sẽ dùng cái đó làm cái vợt, họ đánh qua đánh lại cái banh đó. Họ dùng cái lưới của cái sân vũ cầu họ hạ xuống đánh qua lại. Thì cái môn đó nó trở thành cái môn mà họ invented để cho những gia đình của họ mỗi lần đi vào cái sân họ chơi. Thì lịch sử cái môn nó ra là như vậy đó.
Vâng, thì Nguyên Hoàng cũng đi golf mạc, thưa anh, cũng thấy cái họ bán ngoài, nhưng mà thực sự Nguyên Hoàng cũng chưa hề chơi, mà cũng chưa thấy ai chơi. Ở anh Liêm nói ở bên Florida họ chơi nhiều, nhưng mà ở bên Dallas này thì Nguyên Hoàng thấy chỉ có là tennis là nhiều hơn. Và nhưng mà đúng là ở ngoài golf mạc cái nó họ bán cái pickleball này nó đầy đây. Thì hôm nay
là có một thành phố lên đây là xin chào anh chút, là có một thành phố nó gọi là Grand Prairie gì đó, cái đó có phải là ở Dallas không? Bụi Liên không có biết phát âm đúng cái chữ
Grand Prairie hay là
Prairie gì đó.
Nguyên chữ chữ mà thành phố đó là sao anh?
nhưng nó ở Dallas, nó nói là ở Dallas County, ở Tarrant County cái gì đó, thì là nó có một cái clinic, tức là nó có một cái trung tâm lớn lắm, thì những người mà đã chơi cái này thì tới đó để người ta dạy cho những cái người mà đánh giỏi, người ta đã hướng dẫn để mình dạy đó. Thành ra nếu mà ở tại vì chắc anh chưa khám phá đó, nếu mà khi đi vô trong cái khám phá cái bộ môn thì mới thấy là gần như nó popular rất nhiều nơi, chắc chắn là cái địa bàn cũng rất là thịnh hành cái môn này. Thì cái thành phố hồi nãy nói ven Paris đó là nơi đó nó có những cái có một cái trung tâm mà nó hướng dẫn những người biết chơi rồi vô đó để tập để mà chơi cho dễ hơn.
Nhưng mà nếu nói thêm về cái câu hỏi của anh Nguyên Hoàng thì là lúc đầu Lưu chơi thì Lưu cũng nghĩ là cái môn này có lẽ là popular, nhưng mà khi Lưu về Lưu đánh trong Google, Lưu đánh là where to play pickleball near me thì nó hiện ra một đống những cái location, những club đã có cái bộ môn đó, thì mình rất là ngạc nhiên. Rồi cái thứ hai nữa là hiện tại bây giờ là ở nước Mỹ này nè, là ai cũng công nhận và báo đài cũng hay nói, ngay cả New York Times Magazine, New York Times Newspaper cũng nói là một bộ môn thể thao mà phát triển nhanh nhất in North America, in history of sports. Và ở cái vùng New England này nè, là thành phố nào họ cũng lên chương trình, họ lấy một nửa sân tennis, và có khi họ build mới, họ build sân pickleball, tại vì cái demand nó quá lớn đi. Mình không chơi thì mình không để ý, chứ mà mình chơi thì mình
xét
thử xem mình sẽ thấy.
Vâng, chơi cái này mà so với tennis thì bên nào nó mệt hơn thưa anh?
Ok, thì đó là một câu trả lời về technical. Thì Lưu nói cho, thì cái background của Lưu là Lưu chơi rất nhiều bộ môn thể thao, trong đó có tennis, có cầu, có vũ cầu và có bóng bàn. À, thì qua hết những cái môn rồi thì Lưu thấy là tennis á, là nó rất là nặng. Tại vì cái vợt á, mà khi mà mới bắt đầu chơi là rất là khó. Cái impact á, tức là cái lúc mà banh nó đụng cái vợt mình á, và để mình đánh đi á, thì cái lực nó rất là nặng. Thì khi mà mình lớn tuổi á, thì mình có bị là cái những cái pháp là như là tennis elbow này, anh cũng biết rồi, vai. Khi mà mình chạy mình đánh thì sẽ có vấn đề là đầu gối với lại cổ tay, cổ chân. Thì cho những người lớn tuổi á, thì nó rất là nặng, tennis rất là nặng. Còn bên pickleball đó, thì nó khác một cái á, là cái banh nó bằng nhựa, nó rất là nhẹ. Nó nhẹ, không phải diễn tả sao, nó nhẹ hơn, Lưu nghĩ là khoảng chừng 1/5 của cái sức nặng của cái banh tennis thôi, mà nó bằng nhựa. Cho nên khi mà anh đánh được, anh đụng cái banh á, cái lực mà đánh vô đó, rồi cái sự mà cái lực mà nó impact vô cái tay anh á, thì nó không có, nó rất là nhẹ. Cho nên anh sẽ không bị vấn đề mà tennis elbow hay là muscle gì hết. Cái đó là cái căn bản nhất. Thứ hai nữa là cái sân pickleball á, nó chỉ bằng 1/3 của cái sân tennis. À, cho nên anh không cần phải chạy nhiều. À, thì từ dưới sân mình chạy lên á, thì nhiều lắm á, là khoảng chừng, luôn nghĩ là khoảng chừng 5 mét à, là tới rồi. À, cho nên không cần phải chạy nhiều. Và cái banh nó đi như cái vận tốc banh như Lưu nói, thì nó hình như là 1/10 của cái vận tốc banh tennis đánh bình thường. Cho nên nó rất là nhẹ nhàng đối với những người lớn tuổi như mình. Khá rồi đó. Và khi mà anh chơi cái môn này, mà anh chơi mà single, tức là chơi đánh đơn á, thì 95% của cái game plan, cái game plan là cách đánh, là cách di chuyển banh, là những cái kỹ thuật đánh á, là nó gần như là tennis vậy đó. Không khác gì hết. Nếu mà chơi single á, chơi đơn á.
Nhưng mà nhìn cái vợt đó thì Nguyên Hoàng liên tưởng đến cái vợt đánh bóng bàn anh, cái bên ping pong anh. Thì nếu mà so sánh cái này với cái đánh ping pong á, thì bên nào mệt hơn anh?
À, cái đó Lưu nghĩ là nắm một cái, đó là cái câu trả lời mà Lưu nghĩ là nó cái câu trả lời hay nhất, có nghĩa là cái sự khác biệt giữa cái cam với cái táo. thì theo cái level đánh, ví dụ mình đánh những cái người mà họ chơi rất là giỏi, cái kỹ thuật họ đánh nhanh thì mình phải chạy nhiều, mình vận động nhiều thì mình cũng rất là mệt, thì kiểu như bóng bàn thôi. Khi mình Lưu chơi cả tất cả những bộ môn đó thì Lưu biết rằng là khi mà đánh pickleball mà đánh đơn á, Lưu thấy Lưu bị mệt hơn tennis. Lý do đó là cái sân nó nhỏ và mình đánh liên tục, mình không có nghỉ, Còn sân tennis là mỗi lần anh biết là đổi cho banh đúng không? Hay là banh nó văng đi chỗ khác thì mình đi lấy, thì mình tránh một cái khoảng thời gian là khoảng chừng 20-30 seconds để mình thở, mình nghỉ. Còn cái này là cái banh nó nhẹ rồi nó cái sân nó nhỏ, vậy cứ dần mình đánh liên tục mình không nghỉ, cho nên thùng nó rất là mệt. Tức là đánh đơn á thì rất là mệt, không khác gì tennis hết.
Vâng. Yeah. Thì sở dĩ Nguyễn Hoàng cứ hỏi anh cái chuyện mệt không, chơi thể thao mà cứ lôi cái mệt ra, nhưng mà như anh Liêm trình bày lúc nãy là cái môn này nó hợp với những người vị lớn tuổi nữa. Bởi vì tới khi lớn tuổi cái mức mình tới cái tuổi nào đó tự nhiên xương khớp về gân cốt nó không như hồi xưa, cho nên nhiều khi lực bất tòng tâm, mình ham chạy, mình đánh quá rồi tối về nằm ngủ không được vì đau nhất. Thì như anh theo anh lưu nghĩ thì nếu mà Nguyên Hoàng sau này mà 70 tuổi rồi thì muốn chơi thể thao cho có sức khỏe thì trong ba thứ cái đánh bóng bàn, ping pong với chơi cái môn pickleball này với lại tennis, thì anh nghĩ thì chọn một thứ thôi, thì anh nghĩ nên chọn thứ nào?
Absolutely là pickleball. Bây giờ Lưu nói cho anh biết á, là thì sau cái buổi nói chuyện này anh có thể đánh vô Google là where to play pickleball Miami, là anh nói sẽ biết. Thứ hai nữa là nó popular đến nỗi là ngay cả tiểu bang Florida là thành phố họ build những cái trung tâm đang chơi pickleball là tới 24-50 sân lận, nó kinh khủng lắm, cái massive construction everywhere. Và ngay cả Las Vegas, những cái hotel chain lớn á, là họ lấy cái rooftop á, cái rooftop họ làm thành sân pickleball để họ tổ chức những cái tournament đó, họ attract customer đến. Thì nó trở thành popular, cho nên anh có thể chơi được bất cứ chỗ nào, anh đi chỗ nào anh chơi cũng được hết. Rồi bây giờ trở lại cái bộ môn này, nói về sức khỏe đó, thì ngày xưa mà Lưu còn, cách đây 3 năm Lưu còn chơi tennis á, thì mỗi lần đánh tennis về là đa số là Lưu chơi đơn thôi. Mỗi lần đánh tennis về Lưu phải nghỉ khoảng 2 ngày, đầu gối nó đau, lưng nó đau, rồi cơ thể mình bất dịch ở đâu. Nhưng mà với một bộ pickleball này hiện tại giờ Lưu có thể chơi mỗi ngày 3-4 tiếng đồng hồ và không có bị gì hết. Tại vì anh nói cái lực đánh nó nhẹ, cái impact với cái tay mình không có, cho nên là mình sẽ chơi được và không sợ bị yếu giờ nữa, không sợ bị đau tay đau chân mỏi nữa.
Anh nói cái lực mình yếu không cần nhiều thì so đánh với vũ cầu ở Việt Nam gọi là cầu lông anh nói thì
nói lông anh nhẹ hơn cầu lông,
nhẹ hơn cầu lông. Vâng,
dạ đúng rồi. Tại vì cầu lông là Lưu cũng chơi cũng khoảng 8-9 năm đi thi đấu rồi đại khái vậy đó. Cái khó của cầu lông á là nó cái banh cái cầu nó bay nhanh quá, tức là lúc người ta đập ra đó,
vâng,
cái vận tốc của cầu lông có thể nó lên tới 165 km/h, là nó nhanh hơn cầu nước luôn khi mà người ta đập mạnh á. Cho nên cái lực á mà nhảy lên mà đập bung ra mà đập ra thì nó rất là mạnh, cổ tay rồi là anh phải bung hết cả người anh mới đập được những đánh cá. Và chơi cầu lông nó tốn kém lực hơn, và chơi cầu lông nó khó hơn, nó mới về lực đó khó hơn cái bộ môn pickleball này nhiều lắm.
Vậy
pickleball đây đó anh đánh bơi đó thì nó rất là nhẹ nhàng mà rất là thú vị đó.
Vâng. Thôi thì nói cái chuyện 70 tuổi thì thôi, Nguyên Hoàng cũng còn hơi lâu mới tới cái tuổi đó, thì nói tuổi bây giờ đi. Thì bây giờ Nguyên Hoàng muốn tập cho có sức khỏe, tức là luyện mọi thứ cho đồng đều cho cơ thể, thì theo anh pickleball với cầu lông á, cái nào luyện cho cơ thể mình tốt hơn? Đây là tức là Nguyên Hoàng đầy đủ sức khỏe để mà chơi đó, chứ không phải là ốm yếu gì. Thì anh nghĩ là cái nào nó hay hơn thưa anh?
Ok, bây giờ anh thấy mà thứ nhất là anh biết là tennis là coi như nặng mà mình biết là mình đồng ý bây giờ cầu lông thì nó nhẹ hơn, nhưng mà nó đòi hỏi anh cái sự là nhạy bén, cái tốc độ, cái vận tốc và cái sức bật cơ thể anh, tức là anh đòi hỏi anh là cái đầu gối anh á, xương khớp anh với lại cơ bắp anh phải thật là tốt để anh búng, anh nhảy, anh nhảy lên anh tập, anh nghĩa là anh có khả năng làm được điều đó thì anh có thể chơi bộ môn cầu lông. Nhưng mà cái bộ môn cầu lông là nó lại không popular ở trên nước Mỹ này, cho nên anh phải tìm những cái câu lạc bộ để anh chơi. Và Lưu cũng đã từng chơi thì Lưu phải travel khoảng 1 tiếng đồng hồ, là một tuần chơi nhiều lắm là được 1-2 lần, tại vì nó không có popular, nó không có nhiều người chơi đó.
Vâng, thì
thì ra là cũng được. Còn mà anh chuyển qua pickleball chơi á, là Lưu có thể nói rằng, có thể tự tin nói rằng anh có thể tìm thấy nhiều sân chơi, rất nhiều người chơi ở mọi nơi. Và một khi mà anh chơi đơn á, đơn nam, thì cái khả năng mà để anh chơi, để anh đổ mồ hôi, anh vận động cơ thể cho sức khỏe mà anh chơi đánh đơn nam thì nó gần như tennis vậy. Thì nói về đơn nam á, đánh đơn nam trong pickleball thì nó lại dùng, nó sẽ dùng lực và đó là dùng cái vật thể vận động anh nhiều hơn là vũ cầu.
Nhưng vũ cầu Nguyên Hoàng thấy tiện lợi là ở trong xóm mình có thể rủ cô hàng xóm ra đánh với mình cũng rất là tiện anh. Ở nhà hai nhà gần nhau ra mình ra đường thì thỉnh thoảng cũng có xe chạy qua chạy lại, nhưng mà nói chung mình chơi vũ cầu thì mình có thể là không cần đi đâu, mình rủ cô hàng xóm mình đánh cũng được, phải không anh Liêm?
Thì đó Việt Nam hay có những cái chuyện đó thì anh Nguyên Hoàng nhắc lại những cái chuyện hồi thời nhỏ cũng có chơi như anh nói vậy. Thời hồi ở Quy Nhơn thì có cô hàng xóm y như những điều anh nói, nhưng mà giờ nói cái chuyện của chưa xa chưa quá. Bây giờ ở đây bên này thì mình ra sân chơi thì mình thấy thì chơi thì nó cũng hay lắm. Vì cái vụ lên nhìn thấy á, vì là cái tennis á khó đánh hơn là đánh cái người ta đánh cái hướng khác thôi, mình coi như chịu chết đứng im. Còn cái này là cũng chạy cũng đỡ được, tương đối là mình làm cho cái banh nó active, nó qua lại chút xíu rồi mình mới bị thua, thành hay là người bên kia thua, thành ra nó hấp dẫn hơn. Mà cái vấn đề nói cái benefit thì thấy có bạch trên mấy người họ chia sẻ thôi, chứ mình không biết là sao, thì họ nói rằng là tốt cho vấn đề tim mạch, và nghĩa là cái phản xạ của mình, cái tay chân của mình nó cũng nhanh nhẹn, rồi tránh cái chuyện rỗng xương, cái những cái vấn đề xương của mình bị nó yếu dần theo thời gian, thì nhờ mình chạy mình balance với cái người hay sao, thành ra mình có thể mình thể giữ này. Nếu mà thêm Florida nữa, trời nắng do tâm mưu đi nhiều, khi mà những cái sân sai chiếu thì nó cộng vô thêm nữa, thành ra nó cũng tốt. Với những tất sát thì cũng vậy, cũng là nắng nhiều, thành ra như vậy những cái vùng này cũng là một cái điểm, những cái điểm tốt thì cứ chơi thử. Thực sự ra mình không thể nào biết được mình thích hay không nếu mình không có phải thử qua ra vũ lên, thì ta thử trước rồi mua cây vợt là chuẩn bị cũng ngó cũng đánh sơ rồi đó, nhưng mà hơi còn nhát lắm, không có dám vô sân đó, thì chưa có gì hết thì lưu xuống dạy cho và nói thôi mua một cái vợt chứ thôi, thành ra mình không biết, mình chưa có level nào, thôi mua trước đi. Thành ra những cái chuyện đó thì mình cũng phải mình đầu tư thời gian hay là các thứ khác vô thì mình mới biết được mình thích hay không.
Vâng, trở lại cái vấn đề kỹ thuật, thưa anh Lưu, tức là hình như Nguyên Hoàng chỉ nhìn qua thì thấy có vẻ như cái môn pickleball này mình không cần phải là kỹ năng cao như chơi tennis, phải không thưa anh?
Dạ đúng rồi anh, nó rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản. Anh nếu mà anh chơi mà bình thường chơi để như casually chơi trong gia đình gặp bạn bè thì nó thực sự nói là anh chỉ đánh underhand in tennis. Anh cứ tưởng tượng anh đánh tennis mà underhand là cái banh nó bay tốc độ nó chậm 1/10 của cái banh tennis bình thường, thì anh hiểu là nó sẽ dễ dàng, chỉ underhand qua lại thôi là có thể chơi được rồi, những người chưa biết chơi. Rồi khi mà anh đánh khá hơn rồi đó, anh lên một level khác đó, thì cái underhand thì anh đánh mạnh, nhanh hơn, mạnh hơn, rồi sau đó anh có thể đánh top spin trong tennis đó, thì cái banh nó sẽ nhanh hơn nữa và nó chơi không xong, thì người bên kia họ phải rất là lẹ làng và để lại cái banh anh, thì cái banh nó tăng theo cái level mà mình chơi. Cho nên á là cái môn này nó dễ chơi, tại vì ngay cả những người chưa bao giờ chơi tennis vẫn chơi được, đúng không? Tại vì anh chỉ là underhand, anh mang cái banh qua lưới thôi, cái lưới nó cũng gần bằng cái lưới tennis rồi đó, thì là mà cái banh nó rất là chậm, cho nên ai chơi cũng được hết. Thì anh chỉ underhand cái banh qua, cái banh nó tung lên, nó rớt xuống đất, rồi nó nâng lên lại, thì lúc đó anh lại underhand qua nữa thì rất là dễ chơi. Thành ra con nít, những người già, những người không có khả năng chạy nhiều, họ vẫn có thể đứng trên dây xanh đó và họ có thể tăng banh qua lại chơi một cách rất là nhẹ nhàng. Cái đó là beginner đó. Còn những người mà đã chơi tennis như anh Hoàng rồi thì như anh Liêm rồi đó, thì rõ ràng anh có đánh nhanh hơn, lẹ hơn và có nhiều cách đánh hơn, thì nó cứ y chang như tennis thôi.
Vâng, ở mấy đây Nguyên Hoàng để ý là mấy nhà triệu phú, tỷ phú là thường họ xây cái sân tennis ở sau nhà họ đánh một năm mấy lần thì không biết, nhưng mà xây cái sân tennis ở sau nhà. Thì như Nguyên Hoàng thì không có giàu như vậy, thì anh nghĩ cỡ giới bình dân mà mê cái pickleball này mà làm cái sân pickleball ở sau vườn có được không anh? Tức là tốt
lắm
không?
Được chứ, tại vì như Lưu nói cái diện tích nó cần chỉ bằng 1/3 của sân tennis. Và Lưu thấy có một ngày người bạn ở đây, người Mỹ ở đây này, họ nhà cái sân vườn rộng rồi ra quê lớn á, họ vẽ xong, họ gạch xong rồi họ mua cái portable net, họ về họ dân họ chơi ở nhà, họ chơi con cái nhà phá đi họ xếp họ chơi thì rất là đơn giản. Rồi cái thứ hai nữa, Lưu có nói với anh Liêm vừa rồi Lưu xuống thăm á, thì ngay cả trong cái yoga của mình á, cái vách tường á, nếu mà bằng gạch á thì mình cũng có thể đứng đó mình đánh cái banh trong vô vách tường để dời ra lại mình đánh lại được. Nó cũng gần như là một cái practice của tennis rồi đó, mà rất là ngắn, mình không cần cái chiều dài như là sân tennis, có thể chơi vậy cũng được nếu mà mình muốn practice sạch hơn.
Thực ra thì mình Nguyên Hoàng nghĩ thì chơi cái môn này nó cái lợi là như anh trình bày là mình không cần phải kỹ năng như cái tennis, mà tiếng Mỹ gọi là mình gọi là dùng common sense thôi, là mình chơi cũng được.
Vâng thì
đó thì nhiều khi mình có party đấy, nhất là mùa hè đấy, bạn bè tới thì mình có thể có gói sân sau nhà mà rủ chơi thì rất là hay. Chứ cứ ăn rồi cứ hát karaoke rồi ăn barbecue nó cũng chán phải không anh? Thì như anh Lưu có nói lúc nãy là anh chơi rất nhiều môn thể thao, có lẽ là Nguyên Hoàng đề nghị anh Liêm mình làm một chương trình khác cũng về cái đề tài về thể thao này thanh, tức là chơi cầu lông, chơi tennis, chứ cái đó nó rất là thực tiễn ở Mỹ đây, mà nó rất là hợp phải không anh Liêm?
Dạ, thì mấy người có thể là mặc dù bây giờ Lưu không có active về chơi golf nữa, nhưng mà nói về đề cập cái golf, về những cái chuyện có vẻ làm cho người mình tập trung hay là nào mình cứ nghĩ là chưa về golf, giống như múa may qua lại trời nắng quá rồi mà người ta cho vô đó bàn về những cái chuyện làm ăn rồi này nọ thì mình không có hiểu được cái giờ à của golf. Thành ra Lưu là đề nghị chơi cái đó, mình chỉ muốn tập trung chơi cái pickleball này chưa xong nữa, bây giờ mình nhảy qua cái khác nữa, thành ra mình không có cái nhiều cái chuyện mà đi đó thì có thể bàn về vấn đề gốc. Tại vì gốc đối với mình nhiều khi cứ nghĩ rằng là nó là mặt tiền, nó là mua đồ rất là mắc, mình đang thuộc loại giới thượng lưu, còn mình mà mình cảm thấy đó thì nhưng mà nhiều khi nó cũng không phải như vậy. Thành ra nếu mà ở bên đất sát đất rộng như vậy trời, có những cái vùng đất mênh mông chắc là sưng gốc nhiều lắm, thành ra mình nói chuyện về gốc cũng vâng, có thể là một cái đề tài để có thể nói được.
Vâng, đúng vậy. Cũng chắc là mình sẽ có một chương trình như thế này, nhưng mà bây giờ thì cũng hết giờ rồi. Thưa anh, thì Nguyên Hoàng kính mời anh Phạm Lưu cũng như anh Liêm gửi lời chào đến quý thính giả. Thưa anh.
Dạ, xin chào anh Nguyên Hoàng với lại chào Lưu, thì hy vọng là mình có những cái đây là chương trình cùng nhau học hỏi, thì mình cái gì mới cũng là mình học hỏi hết, thành ra mình giờ chuyển từ khía cạnh khác qua chế hình thể thao thì cũng rất là tốt. Còn hy vọng trong cái những quý thính giả nghe đài thì cũng sợ vô giống như anh Nguyên Hoàng vậy, sợ vô chữ pickleball quay thử vùng xung quanh rồi rủ nhã quyên đi đánh cũng được, nhưng đâu có phải là người trẻ không được quyền đánh đâu, nhưng mà có những cái trận tournament là tối thiểu 60 tuổi, cái người lên đi vừa rồi là mình hơn quá cũng hơn được một vài tuổi, nhưng mà chắc là cũng có những cái giống như Lưu nói là nó gọi là open đó thì tuổi nào cũng chơi được. Dạ, xin chào quý vị.
Lê Phạm xin chào anh Hoàng và chào quý vị khán giả.
Vâng, Nguyên Hoàng xin cảm ơn anh Phạm Lưu rất nhiều, và cảm ơn anh Liêm đã tổ chức cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và Nguyên Hoàng xin hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình này vào tuần sau.
Ok, cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la